Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, từ ngày anh ba xin vào làm phu bốc vác ở cảng nhà rồng, hàng ngày chứng kiến những con tàu có tải trọng lớn xuôi ngược chở sản vật của nước Nam đi khắp năm châu bốn biển, mà nguồn lợi thu được lại đổ vào túi của bọn thực dân đế quốc, trong khi đời sống của người dân thì vẫn cơ cực lầm than, thì tâm gan của anh ba đau xót vô cùng. Ví như anh Tư Lê, anh Sáu Đen, anh Chín Mập chẳng hạn, họ làm việc ở bến cảng không kể ngày đêm mưa nắng, làm việc cật lực thì mới mong có được ít tiền gửi về quê cho gia đình. Còn anh ba, tuy chưa quen với công việc lao động chân tay, nhưng được sự giúp đỡ của mọi người, đặc biệt là tình cảm của cô Út Huệ dành cho, khiến anh dần vơi bớt nỗi nhớ nhà. Mắt anh ba luôn nhìn đăm đăm về phía những con tàu viễn dương với bao hy vọng xa xăm. Đã có lúc, sức nặng của các kiện hàng khiến cho đôi chân anh quỵ ngã, nhưng ý chí và sự can trường của anh ba thì không một thế lực nào có thể khuất phục. Bây giờ, qua giọng đọc của cô giáo Bạch Phượng, mời các em nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Ông già đờn chưa rõ anh ba thích chơi hoa gì trong dịp Tết. Ông ướm hỏi, cháu có ưa cắm cành mai ở bàn thờ Tết không? Tết năm nào nhà cháu cũng có một cành đào phớt cắm lọ để trên bàn thờ và một cành mai để ở án thư, nơi cha cháu khai bút đầu năm chú ạ. À. Trong này hồng có cành đào, chú cháu mình rước một cành mai về cho vui nhà ngày Tết nghe cháu. Cháu cũng đang cố tìm một cành mai mà đâu thấy chú. Trời đất ơi! Ông già kéo dài giọng, chỉ tay về phía hàng hoa ngay trước mặt anh ba. Bông mai đây nè, kia kìa, vàng ngợp mắt mà cháu biểu hồng có. Cháu muốn tìm thứ mai khác, loại hoa mai vàng này cháu đâu còn lạ thưa chú. Chứ từ nãy giờ cháu nói về loại bông mai nào? Dạ, mai trắng. Ngoài quê cháu, hoa mai trắng chứ thứ mai vàng này thì ở Huế rất nhiều, chú ạ. Hóa ra chú cháu mình có lúc trò chuyện với nhau mà cứ như Tây nói với Tàu ấy hề. Cả hai cùng cười, ông già đờn mua một cành mai chi chít những nụ chúm chím sắc vàng. Anh ba đón cành mai từ trên tay ông già và nâng niu đưa về xóm thợ lúc thời gian trao đưa gấp gáp của ngày cuối năm. Ba ngày Tết, những nỗi buồn về cuộc sống xóm thợ cứ đọng mãi trong tâm trí anh ba. Quanh năm họ ăn đói, mặc rách, làm đầu tắt mặt tối, dành dụm được đồng tiền bát gạo thì dồn cả vào mâm cỗ ngày Tết. Làm mâm cỗ cốt để thi thố, còn ăn thì ít mà thiêu thối đổ đi không thương tiếc. Thậm chí họ đi vay nợ, nhận khoán việc lĩnh tiền trước để có nhiều tiền chuốc rượu, uống như uống nước. Và suốt ngày đêm họ đắm đuối vào canh bạc đỏ đen. Sáu Đen, Chín Mập chỉ ăn cỗ tối 30 ở nhà ông già đờn. Còn suốt mấy ngày Tết, cả hai người vùi đầu trong sòng bạc. Anh Tư Lê thì ăn ít miếng, cùng anh ba giúp Út Huệ dọn dẹp, rồi ra cảng làm 4 tiếng. Tiền công được gấp 3 lần ngày thường. Món tiền anh Tư Lê sẽ gửi thêm về Huế giúp mẹ chống đói riêng hai. Ông già đờn ghét cái tệ cờ bạc, ông vùi đầu vào ngón đàn để quên mọi đắng cay. Ông chỉ kiêng đàn đêm giao thừa và sáng mùng một. Ông đi mừng tuổi, chúc Tết những người thân buổi chiều mùng một. Còn nữa là vừa uống rượu vừa đàn. Ngón đàn say bao nhiêu, uống rượu vào nhiều bấy nhiêu và nước mắt lại đổ dài thấm ướt ngực ông. Cô Út Huệ suốt mấy ngày trong bếp, mặc dầu cha và các anh thợ không gia đình nương náu trong nhà mình ăn chẳng là bao, cô vẫn phải làm cỗ ngày hai lượt cúng mẹ và gia tiên. Những lúc ông già vừa đàn vừa uống rượu vừa khóc, Út Huệ nước mắt hoen trên má, giọng khẩn khoản: năm mới xin ba đừng đờn những bài buồn, ba đừng khóc mà xui cả năm ba ơi. Cuộc đời này có gì vui mà con ngăn ba đờn bài buồn, đừng khóc, hả con gái cưng của ba? Thưa ba, đời đã khổ đau nhiều thì nên bán buồn mua vui, như lời anh ba nói hôm mới tới nhà mình ấy ba. Ừ ừ, con muốn vậy thì cha đờn và ca cho con nghe câu ví von của anh ba mày nói. Ông vặn lại dây đàn, lời ca và tiếng đàn dìu nhau theo gió sớm trong ngõ hẻm. Măng giang nấu cá ngạnh buồn, đến đây ta phải bán buồn mua vui. Lời ca, tay đàn dứt, ông già nâng ly rượu nhấp từng hớp nhỏ, mắt đẫm lệ nhìn ra ngõ hẻm tối thui. Út Huệ, tay nhào bột làm bánh, mắt đăm chiêu, má lúm đồng tiền như dấu chấm phẩy ẩn hiện, gợi dậy trên làn môi hồng một nụ bâng khuâng về câu ca dao của anh ba mà cha mình đã thuộc lầu và ca theo điệu hò Đồng Tháp. Anh ba ngồi bên cành mai sắc vàng rực rỡ, anh xốn sang lòng về ngón đàn của ông già đờn. Tay anh vẫn lục tìm trong chồng báo cũ, báo mới của Diệp Văn Kỳ đưa anh đọc dịp Tết. Anh hớn hở, mắt lấp lánh niềm vui đọc đi đọc lại mục quảng cáo trong báo. Hãng tàu nhà rồng không chạy đường Sài Gòn, Mani nữa, mà chạy đường Sài Gòn, Turan, Hải Phòng, Singapore, Colombo, Djibouti, Fort Said, Marseille, Bordeaux, Le Havre, Donquet. Anh cuộn trang báo, cầm trong tay, mắt nhìn xa xăm. Ông già lại lên dây đàn ca tiếp. Rồng trầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai, nước sông trong sao lại chảy hoài, thương người nho sĩ lạc loài đến đây. Anh ba sững sờ về câu ca của ông già đờn. Anh chạnh lòng bỗng nhớ về cố hương, nhớ ông già sầm mù hai mắt đã ca bài vẻ đức ông trước mặt Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý lúc tiễn cha của anh vào Huế học thi đại khoa. Lời bài vẻ ấy lúc này cứ văng vẳng trong tâm trí anh cùng với lời ca của ông già đờn. Tiết xuân mà nắng như rội lửa khắp mặt đất, bến cảng nhà rồng bụi bay la đà như làn khói mỏng, hơi nóng bốc hầm hập, người, hàng, xe cộ tấp nập trên bến dưới tàu. Nhiều dòng người khuân vác hàng từ kho xuống tàu, dài như đàn kiến rời tổ chạy lụt. Sáu đen và chín mập tiếp tục vác món hàng bốc dở của ngày hôm trước ở sân kho 2. Ở sân kho 4, ông già đờn lưng trần, đầu quấn khăn rằn, đứng thế chân trèo, một tay nắm đai, một tay đỡ giữa thân bao bì. Ông nhún người về phía trước, lấy đà, nâng gọn cả khối hàng nặng lên ngang tầm vai mình. Anh Tư Lê ghé vai đón lấy bao hàng nặng trĩu trên tay ông già, cõng đi xếp lên xe bò. Út Huệ ghé lưng tiếp vào, đón lấy bao hàng ở tay cha. Anh ba như bị tối mặt lại trước cái bao hàng quá lớn đè lên lưng Út Huệ mảnh mai. Anh rất mến phục Út Huệ. Từ một cô bé con nhà giàu, được cha mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vì gia đình xa xút, thân phận Út Huệ đã trượt theo với số phận của mẹ cha. Nhưng Út Huệ đã cùng cha đứng vững, dáng con người giữa cuộc đời khổ ải. Đến lượt anh ba, khoác ngoài tấm bao bì cũ, anh ghé lưng dưới tầm tay của ông già đờn. Tư Lê mỉm cười khích lệ, nhưng không giấu hết vẻ ái ngại cho anh ba. Ông già đờn vác bao bì lên vai mình, lại đặt xuống đất, vỗ vỗ bàn tay lên lưng anh ba. Thiệt tình, chú cám cảnh cho cái lưng học trò của cháu. Dẫu sao, anh ba nói, cháu vẫn là con trai, sức dài vai rộng mà chú. Cháu làm tới rồi cũng quen, ăn no vác nặng như anh Tư Lê, anh Sáu Đen, anh Chín Mập, chú Út Đà. Ông già đờn lại vác bao tải đầy đặt lên lưng anh ba nói, thầy cháu tự làm khổ mình, thà như cánh này, đứa bị cướp ruộng, đứa bị thất cơ lỡ bước phải bỏ quê nhà ra đây chịu cảnh, đầu lem đít nọ lầy. Anh ba đi hơi lưu siêu những bước ban đầu, Út Huệ toan chạy lại đỡ giúp anh một tay. Nhưng anh ba đã giữ được thăng bằng và bước đi những bước vững chãi. Ông già nhìn theo anh ba, mỉm cười tin tưởng. Tư Lê thở phào nhẹ nhõm. Út Huệ lưng na một khối hàng to hơn sức vóc của mình, đi bên cạnh anh ba. Mắt cô ánh lên niềm xao xuyến, nhìn thấy những vệt mồ hôi đẫm ướt trên trán, tràn qua mặt, qua cổ và thấm ra lưng áo anh ba. Cô càng xót xa thấy từng giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống mu bàn chân anh đang bị rộp lên vì đôi dép cu li. Trời về chiều, mặt sông Sài Gòn loang loáng vàng, bụi khói quánh quện nắng chiều màu cho. Đám người như bầy cá quẫy trong dòng nước đục lờ. Cha con ông già Đờn và Tư Lê nhoai người, đun chiếc xe bò chất ngất hàng do anh ba đang tập cầm càng lê lết trước cửa sông hướng ra đại dương mù mịt. Đêm cuối xuân trôi nhanh qua cảng nhà rồng. Nắng lại xối nóng xuống khắp mọi nơi. Con sông Sài Gòn khác nào giống quái vật đang trườn dưới nắng, mà cửa cảng là mồm của nó đang há hốc đợi nuốt mồi đưa tới. Một nhóm thợ lực lưỡng, có cả sáu đen, chín mập, đang ken tay vào quay tời trước bến. Mặt họ đanh lạnh và những bắp thịt cánh tay nổi lên như sóng cuộn. Anh ba người ướt mồ hôi, lưng cõng kiện hàng cao. Mỗi bước anh đi, bàn chân chòe các ngón ra ngoài đế dép cao su. Đằng sau anh là ông già Đờn, Tư Lê. Đi trước anh là Út Huệ. Nhưng mắt anh vẫn hướng về những con tàu sắp rời bến ra đại dương. Chẳng may, cái quai dép móc vào ngón chân trỏ bị tuột, mũi dép gập trái xuống đường, anh bị ngã. Hú vía, cái thùng hàng trên lưng anh văng ra một bên, anh nằm sóng xoài trên mặt đất. Ông già Đờn hốt hoảng. Trời đất! Ba! Ba! Tư Lê, Út Huệ đặt vội kiện hàng xuống, chạy đến anh ba. Tư Lê lại vấp ngã. Tóc Út Huệ sổ xuống, bay lòa xòa ra đằng sau. Hai mắt như hai chiếc lá đào non xương đậu long lanh. Cô gọi líu cả lưỡi. Anh ba! Sao vậy? Anh ba! Ông già giọng bình tĩnh. Đừng dối lên Út. Ông già bế anh ba vào chỗ bóng mát. Mắt anh hoa đom đóm. Ông già và Tư Lê vội mở khuy áo anh, rồi xoa ngực, nắn bóp tay chân anh. Út Huệ dốc cả chai nước nguội vào tấm khăn rằn, đắp lên trán anh ba. Mái tóc dài từ đầu Út Huệ như dòng suối đổ xuống mặt anh ba. Ông già cau mày dày con gái. Mày vô ý quá vậy Út. Con gái phải gọn cái tóc cái khăn chứ. Út Huệ bối rối phân trần. Dạ, con đâu còn khăn cột tóc nữa ba. Anh ba mở choàng mắt, bất chợt anh có cảm giác gương mặt Út Huệ như một búp sen từ đầm sen quê nhà hiện đến. Ông già bảo Huệ, anh ba mày đỡ đỡ rồi đó, con về trước lo cơm nước, còn mươi thùng hàng, tụi tao ở lại hót gọn rồi về sau. Sương chiều buông xuống từ bên Thủ Thiêm trắng đục mái rừng, tiếng còi tàu rung rinh sông nước. Đứng lên, chưa hết choáng váng, anh ba đi còn phải vịn vai Tư Lê trên đường về xóm chợ. Mắt anh vẫn ngoái nhìn đăm đăm về phía những con tàu viễn dương với bao hy vọng xa xăm. Đêm xóm thợ ngột ngạt, anh ba đau người ê ẩm và nóng bức không ngủ được, trằn trọc. Tiếng trẻ con khóc thét, khóc nhè, khóc mớ. Tiếng người già ho khù khụ, kéo dài từng hơi. Tiếng quạt mũi phành phạch và giọng chửi đồng về cái nóng bức trời không gió, phố không điện. Nóng thây mồ mà trời giữ gió để rồi làm bão tố hại người. Còn cái thằng chủ sở điện, nó giữ điện để cung phụng cho bọn quan to, cho bọn đầu hói bụng bự, rực mỡ ở trên các phố lớn. Chứ nó đâu có động lòng về cái cảnh sống của đám người ở cái xóm như ổ chuột này. Anh ba cảm nhận lời chửi độc ấy không quá đáng. Cái bọn ở biệt thự có vườn cây râm mát, có sân cỏ rộng, không bụi bặm, không tiếng ồn, lại còn quạt trần, quạt bàn. Còn đám dân nghèo thì chui rúc, nhận đủ các thứ bẩn thỉu, tối tăm. Anh ba dậy sớm, anh uống với ông già Đờn hết ấm trà. Anh Tư Lê, sáu đen và chín mập không thích uống trà. Cả ngày làm ngoài cảng, tối về họ uống một chầu rượu say ly bì ngủ sớm. Những hôm lĩnh lương thì sáu đen, chín mập lại rủ nhau lăn vào sòng bạc.
Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi xin dừng lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt các em.